Chiều nay tôi về thăm Sài Gòn, tan giấc mơ mong chờ bao hình bóng phai mờ. Về đây lạc bước biết đâu tìm nhau, đèn phố sáng như ngàn sao, cuồng điên tiếng nhạc vọng xa.
Sài Gòn và Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, thưa quý vị, Thu Nga xin được kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1600 AM và Thu Nga xin được trở lại với quý vị trong chương trình kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Thưa trước tiên này, Thu Nga xin được chào bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Thu Nga và cũng chào quý thính giả của 1600 AM Dallas. Đây là cái lời nói đầu tiên của năm nay, phải không chị? Năm gì đó chị? Năm nay năm
dạ,
gì
năm
vậy?
Nay là năm Ất Mùi, nhưng mà trước tiên là
mùi là cái gì? Người Việt Nam mình có cái chữ gì nói khác nghe dễ nghe hơn thì vui hơn.
Dạ, tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng mà vừa rồi quý vị đã nghe một bản nhạc rất là dễ thương, Sài Gòn Còn Đó Niềm Đau, qua tiếng ca của nam ca sĩ Anh Tuấn. Khi mà hát cái bài này đó thì chúng ta thấy rằng mùa xuân thì cũng chúng ta cũng vẫn còn ăn Tết và chúng ta nhớ về Sài Gòn. Về Sài Gòn mà tới mùa xuân này thì nhớ nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái lời mà giới thiệu đầu tiên của bác sĩ Trần Văn Thuần đó thì nói về người đàn bà mà sống lâu, thật là lâu, nghĩa là thọ hết sức là 122 tuổi 164 ngày. Thì bác sĩ Trần Văn Thuần thấy không, đàn bà đó người ta thọ hơn đàn ông. Vì vậy cho nên cái câu chúc xuân là sống lâu trăm tuổi, nhưng mà bà này bà sống lâu hơn 100 tuổi nhiều lắm. Và thấy rằng đàn bà hơn đàn ông nhiều thứ lắm, họ sống lâu hơn và họ chịu đựng hơn.
Dạ vâng, nhờ vì vậy mà sống lâu. Và chị cũng thấy rằng cái chuyện của các người đàn bà đó thì, mà chị có thấy không, người ta cứ đòi, các bà cứ đòi bình quyền. Nam nữ nhất ở Mỹ, ở Việt Nam thì không có nói, nhưng mà qua Mỹ thì nói là nam nữ bình quyền. Nhưng mà tôi gặp mấy người bạn làm việc ở trong sở làm, các người đa số thì trong vấn đề mà y khoa đó thì các bà nhiều lắm, các y tá đó đông đó, trong cái chỗ tôi làm việc chỉ có vài người đàn ông thôi chị ơi. Nên gặp mấy bà tôi nói, ôi sao các du cứ đòi là nam nữ bình quyền, các du có nhiều cái quyền quá rồi mà còn đòi cái gì nữa, thí dụ mà sao cứ lại có những chuyện không chịu tăng. Thí dụ tôi lấy thí dụ là vua lấy chồng thì là cứ lấy tên chồng không à. Lấy tên chồng không có lấy vợ người Việt Nam.
Thì đó là cái phụ hệ chứ không phải mẫu hệ, thì cái chuyện đó đâu có phải là một trong những cái yếu tố mà để nép vế hơn đàn ông.
Cái đó cũng hơn, cái tên là rất là quan trọng, tên rất quan trọng, mà kêu là bà gì đó, bà kêu chồng người Việt Nam, tôi nói người Việt Nam chúng tôi đó, các bà không bao giờ đổi đi, không đổi tên, mồi không đổi họ, vẫn lấy họ của gia đình của mình không mà thôi. Quý vị, các vua này đòi bình quyền, đòi cho đủ thứ, mà cái quyền quan trọng nhất theo tôi đó, không nói ai cả, thì là cái người đàn bà chúng tôi rất là không còn cái quyền các bà Việt Nam còn hơn các ông nữa. Tôi nói rồi họ mới nói lại, tôi nói, ủa tôi thấy người Việt Nam, các bà lúc nào các ông cũng đi trước các bà, chúng tôi bao giờ cũng lady first. Tôi nói, mấy ông Mỹ thì dài quá, các bà Việt Nam khôn hơn là tại đi, để mấy ông đi trước đó, các bà đi sau, mấy ông mà nhúc nhích, bước qua bước lại cái hay, trở lại. Chứ còn mà đi ngang, cái là chúng tôi nhiều khi mấy Mỹ nó đi ngang đó, cái nó thụt lui chút xíu, ở ngoài mấy bà đâu biết đó, ok, nói đùa cho vui. Thì cái chuyện bình quyền, sinh ra, thưa quý vị, thưa chị Thu Nga, sinh ra đàn ông, đàn bà, man from Mars, woman from Venus, đàn ông là hỏa tinh, thì là nóng nảy này kia, đủ thứ nó đã khác nhau rồi, dòm cái người cũng đã khác. Đàn bà là from Venus, về nữ thôi, cái đường cong này có đẹp hơn không? Thì cái chuyện đó là khác như vậy, rồi có nhiều chuyện khác này, nhưng mà thôi không phải, hôm nay không phải nói cái chuyện đàn ông, đàn bà, nhưng mà ý tôi muốn nói là đàn ông, đàn bà, cái cấu tạo nó đã khác nhau như vậy rồi, từ cấu tạo nó khác, thể xác nó khác, cả cái gì nó cũng khác. Còn cái việc mà chúng tôi không bao giờ thua tranh được các bà sinh con đẻ cái, các bà quyền uy nhiều đủ thứ ở Việt Nam như vậy
đẹp đó. Hơn nữa đẹp
vâng.
Hơn nữa
vâng, thì không, ý tôi muốn nói nghĩa là nói đùa cho nó vui để dẫn đến cái vấn đề thì hai người khác nhau như vậy, cho nên cái vấn đề mà sức khỏe nó cũng khác nhau lắm, bệnh tật nó cũng khác nhau lắm. Vì vậy cho nên mà thấy rõ ràng là các bà sống lâu, như chị nói cái bà Louise Kahneman đó, bà sống rất là nhiều. Thì mới đây hồi sáng thì nghe tin tức là có nhiều người chết 100 ở Mỹ, nó tưởng nhiều nhưng mấy người đó không có khai, phải không chị?
Dạ, đúng rồi.
Ok thôi, nhưng mà cái vấn đề tôi muốn nói đây là cái đàn ông, đàn bà thường thường thì nó sống, đàn ông thì tôi cho những con số rõ ràng, cái này là của CDC đó. Đàn bà hiện bây giờ đó, trong vài năm về trước mới có con số ra, thì là đàn bà sống tới nói chung chung là 81.2, còn các bà ông thì sống được 76.4 mà thôi. Như vậy là cách nhau 4.8 năm, các bà sống lâu hơn, mà thường thường các bà thì lại trẻ hơn, thì các bà lại còn sống. Thì tôi thường nói với nhà tôi, thì chị cũng biết nhà tôi cũng khá trẻ hơn tôi, thì tôi nói ráng mà lo để mà sống một mình đi cho nó quen. Thì còn mà nhưng mà các bà khi nào cũng khôn á chị Thu Nga, cứ đòi em đi trước à. Các bà khôn quá.
Đúng rồi, các bà đi trước chứ không à.
Các bà khôn quá đi.
Dạ, chứ đi sau rồi làm sao có người nào mà săn sóc cho các bà. Nhưng mà thường thường thì rõ ràng rằng các bà sống thọ hơn, tại vì các bà đó có lẽ là chịu đựng hơn. Nhưng mà nói về cái bình quyền đó bác sĩ, khi mà mình chúng ta nói như vậy thì có nghĩa là cái bình quyền ở ngoài cái một cái tinh thần, một cái xã hội, trong cái một cái điều gì đó thôi. Chứ còn nếu mà nói, dĩ nhiên là nói thể chất thì đàn ông mạnh khỏe quá thì làm sao mà đàn bà có thể bì ở trong những cái công việc nặng nhọc. Nhưng mà nói về cái tài trí và cái thông minh á, thì chưa chắc ai khôn hơn ai và ai hơn ai đó.
Không, không. Cái này tôi của bên Phan Nam thường thường chúng tôi cũng là thua. Bây giờ các chị dòm qua các cái người mà tốt nghiệp đại học, các bà nhiều hơn á. Tại vì sao? Trai làm biếng ham chơi đó. Rất là ham chơi các bà đại học thằng đầu. Ok thôi, nhưng mà vấn đề cũng trở lại cái vấn đề.
Không có thể bàn luận được.
Cái chuyện này chị, tôi đề nghị chị trong tình yêu và gia đình, thỉnh thoảng tôi đi làm cái giờ đó đúng tôi vẫn nghe, thì đề nghị chị với chị Vũ Thanh Thủy nói cái vấn đề đi.
Đã nói rồi,
để cái chị bây giờ tôi mới nói vấn đề sức khỏe. Thì
cái cũng đã nói rồi, nhưng mà
như thế này, tôi cũng xin nói thêm là hồi nãy tôi mới nói là đàn ông cách biệt đàn bà cách đây hiện bây giờ là 4.8 năm, nhưng mà 1979, tức cách đây gần 35 năm đó, thì là cái số cách biệt nó là 5.2, nghĩa là chúng tôi đang tiến thêm đó, chúng tôi càng ngày cũng cố gắng để cho nó bình quyền, cố gắng thêm mới bình quyền chứ không phải bình thường là thua rồi. Vâng, thì cái nhưng mà vì cái chuyện mà nó các bà sống lâu cũng phải sống lâu cũng tốt, nhưng mà nó cũng có cái điểm của nó là có một vài điểm bất lợi cho các bà sống lâu là cái gì? Theo cái nghiên cứu của CDC, tôi không dám nói cái gì mà khác các cái tài liệu ở trên, thì vì sống lâu đó thì nó sẽ đưa đến những cái trường hợp mà những cái bệnh kinh niên mãn tính á, thì là đàn bà bị nhiều hơn và bị do cái bệnh đó, cho nên lại có những cái việc khác mà nó làm cho cái sức khỏe của các bà đó, cái sự hoạt động của các bà đó nó lại xuống thấp nữa. Trong lúc mà người đàn ông thì lại người đàn bà là vì vấn đề có những cái hormone sinh đẻ cho nên lại ảnh hưởng tới nhiều. Đó thì cũng có những cái bất tiện trong đó. Đấy. Và bây giờ những cái lý do mà nguyên nhân mà xin nói về cái nguyên nhân mà làm tử vong đàn ông đàn bà, để quý vị có một cái ý niệm như vậy đó, thì cái mà nguyên nhân mà làm cho người ta tử vong nhiều nhất đàn ông và đàn bà giống nhau. Đây, đàn ông á, cái number one với đàn bà number one á là về tim mạch. Cái số 1 là tim mạch, hai bên đều là đứng đầu hết trơn, cái nào cũng đều cao là cái nguyên nhân tử vong đàn ông đàn bà thì cũng vậy. Cái thứ hai đó để nói thêm cái này, tuy là hai bên có cái đều cái nguy cơ mà tử vong hàng đầu vẫn là tim mạch, nhưng mà đàn bà cái những cái triệu chứng của cái vấn đề tim mạch người đàn bà nó hơi khác người đàn ông chút xíu. Là người đàn bà đó thì quý vị cũng thường nghe là khi mà bị heart attack thì đa số mà những người đàn ông nó sẽ bị thí dụ như tức ngực, nặng ngực, tức nghĩa là một cách rất là kinh khủng, nó đè người ta giống như là có một cái kẹp nó ngực thì nó tức tới nhiều như vậy đó, rồi nó lan xuống tay vai tay trái, rồi nó xuống cái tay trái, thì đó là những cái mà rất là cổ điển, nghĩa là ai cũng biết. Và như người đàn bà thì vì đàn bà, xin lỗi chị Thu Nga, đàn bà cái tính tình nó rất là thay đổi nhiều, cho nên cái triệu chứng nó khác đàn ông. Người đàn bà thì có thể có những cái trường hợp giống như là bị buồn nôn này nữa, rồi bị đau lưng nữa, nó khác của người đàn ông. Cho nên vì vậy nhiều khi người đàn bà không có để ý cái việc đó. Đây là cái sự nghiên cứu nó nói như vậy đó. Cho nên nhiều khi đàn bà họ thấy những triệu chứng đó, cho nên họ không có để ý là có thể mình bị cái nguy cơ về cái tim mạch, cho nên họ không có đi tìm, không có kêu 911 liền thành. Tôi xin nói theo cái tài liệu này, quý vị thấy nếu như những người lớn tuổi mà cao máu, có thể cao đường gì đó, nếu mà thấy có những triệu chứng mà tôi vừa mới nói là tức ngực, nặng ngực, rồi đau, rồi buồn nôn, rồi đau sau lưng, thì thấy đau lưng thì đâu có phải, buồn nôn thì đâu có dính cả, nhưng mình họ nghiên cứu họ cũng nói như vậy. Thì quý vị thấy như vậy thì bấm 911 liền, đừng có tự mình mà lái xe, cứ bấm có sai thì cũng không sao, cùng lắm là mình trả cái tiền Amilan rồi mà thôi. Cho nên đó là những cái việc mà nó khác nhau người đàn ông đàn bà. Cái thứ nhì mà làm cho người ta chết của người đàn ông á là ung thư phổi và ung thư nhĩ phổi tuyến, còn người đàn bà thì là về ung thư vú và cũng là ung thư phổi. Cái ung thư phổi không biết là tôi có nói không, mà hiện bây giờ cái số lượng người bị ung thư phổi của đàn bà càng ngày nó càng tăng, vì cái lớp trẻ sau này họ hay hút thuốc này kia đó, cho nên cái số đó nó vẫn rất là cao. Và ung thư vú nó hơi giảm xuống chút xíu rồi, tại vì sau này có nhiều thuốc tốt. Với là cái ung thư vú nó, thưa quý vị, là cái ung thư vú nó dễ khám phá ra hơn, có thể đi khám bệnh các bác sĩ mỗi năm tự mình khám, nếu mình thấy cái gì mình cho bác sĩ nó sớm nó ở bên ngoài. Còn những cái ung thư của prostate như hồi tuyến thì nó khó, phải đi tìm khó, cho nên cái người đàn bà cái prostate, cái ung thư vú nó đứng hàng nhì như vậy đó. Còn cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là mà làm người đó là ung thư ruột già. Cả hai đàn ông đàn bà thì giống nhau cả, nhưng mà nói chung thì cái tỷ lệ của người đàn ông mà bị ung thư nó cao hơn của người đàn bà, nó tới 30, có 30%, còn đàn ông tới 50%. Nhưng mà ngoài ra cái những khác nhau về những cái bệnh tình trạng sức khỏe, bệnh tật nữa đó, thì cái người đàn bà bị nhiều hơn, như lúc nãy tôi nói là tại vì những cái điều kiện mà mãn tính đó, đau để mà làm cho mình làm việc hàng ngày đó bằng chân tay, công việc nhẹ nhàng trong ngày, người đàn bà nhiều hơn, vì đàn bà nó sống lâu hơn, với lại vì cái người đàn bà bị osteoarthritis, tức là đau thấp khớp rồi đó, arthritis nó là chỉ mấy khớp xương, còn osteo nó đau ở trong mấy cái xương nữa, cho nên cái số lượng rất nhiều, là lý do là vì người đàn bà thì lúc sinh đẻ hồi còn trẻ có cái thuốc là estrogen, mà estrogen đến 40 mấy, từ 40 mấy gần 50 tới trên 50 thì đã hết đường kinh, cho nên không có estrogen, cho nên dễ bị xương xốp rồi bị nhức mỏi này kia nọ đó, có thể làm như vậy. Cho nên có một lúc người ta dùng cái hormone estrogen để mà cho, nhưng mà cái đó nó cũng nguy hiểm, là nó sẽ làm cái ung thư vú nó cao hơn. Thành người đàn bà sau 50 tuổi hơn một nửa người phụ nữ đó đều có thể bị những cái trường hợp đó. Mà ngoài ra nữa, người đàn bà thì cái vấn đề mà, xin lỗi, là xoắn tiểu đó, tức là vì lý do tại sao, là tại vì cái ống dẫn tiểu người đàn bà sinh nở nhiều, cho nó làm giãn ra, cho nên rất là bị dễ cái chuyện mà bị xoắn tiểu. Continental thì chắc là quý vị cũng biết cái chuyện đó, và cũng nghe đàn ông thì nó ít hơn, tại vì cái cơ thể về cái bộ phận sinh dục của người đàn ông nó khác. Mấy cái chuyện mà cái như tôi nói là về người đàn bà bị xốp xương, nhưng mà cái quan trọng trong cái vấn đề xốp xương là như thế này nữa. Quý vị thấy nó làm cho người ta, cái có nhiều người đàn ông thì lại không có để ý tới cái vấn đề đàn ông cũng bị xốp xương nữa. Cái thuốc mà steroid của người đàn ông đó, cái thuốc mà cái kích thích tố của người đàn ông thì nó cũng ít hơn, cho nên người đàn ông cũng bị cái trường hợp xốp xương, nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra cho người đàn bà nhiều hơn, xốp xương nhiều hơn. Và cái kết quả của mấy cái chuyện xốp xương đó là cái gãy, cái điểm này là một điểm rất là quan trọng, là vì cho nên những người nào mà lớn tuổi, cái đó tôi cũng nói cho chính tôi về trong gia đình như vậy đó, dặn rất là cẩn thận, các lên 60, 65, 70 cẩn thận cái vấn đề bị mà té mà gãy xương, mà nhất là gãy xương chậu. Thường thường thì gãy cái xương chậu hoặc là xương ống quyển thì nó còn đỡ, gãy xương chậu thì rất là khó. Có nhiều người họ rất là khỏe mạnh nhưng mà chỉ té một lần, cái đó là trong cái lúc mà khám bệnh hay là tôi đã biết, mà sách vở cũng nói như vậy đấy. Cho nên quý vị rất là cẩn thận trong cái vấn đề mà đi, để mà có thể té, để mà có thể làm gãy xương như vậy đó. Cho nên quý vị rất là cẩn thận trong chuyện đó, trong nhà buổi tối đi, nhất là buổi tối và hay té ở trong cái phòng tắm đó, cho nên phải cẩn thận. Cái có đèn, chỗ nào cũng có đèn để mà đi trong phòng tắm thì phải để những cái chỗ đó để tay vịn, đừng có để mà té. Cái đó thật là cẩn thận, tại vì mình vẫn sức khỏe tốt, nhưng mà té một lần thì nằm xuống nó bị nhiều cái ngại lắm. Mà còn một cái vấn đề nữa, khi mà sống mà lâu á, thì là cái chuyện về cái vấn đề tâm thần thì nó cũng khác nhau. Đó, một cái những cái người đàn ông đó, đa số thì có thể hay tự vẫn nhiều hơn, suicide đó. Đó, lính tráng vì cũng nghe là người đàn ông không chịu đựng được, giống như chị Thu Nga nói đó, người đàn ông ít chịu đựng, cái sức chịu đựng không bằng các bà. Các bà chịu đựng rất là tốt, cho nên có thể đó là một cái lý do để mà sống lâu. Người đàn ông mà cái tỷ lệ mà tự vẫn đó thì nó cao hơn 4 lần của người đàn bà nữa. Ngoài ra thì khi mà chúng ta sống lâu thì cái vấn đề mà sống lâu thì lúc đó là nó có tới một cái trường hợp là cái bệnh Alzheimer, cái bệnh mà quên về cái lú lẫn trí nhớ đó, thì cái chuyện đó nó ở người đàn bà lại bị vấn đề Alzheimer nhiều hơn, một phần là vì họ phải sống lâu hơn người đàn ông. Cho nên đó là những cái chuyện, nhưng mà bây giờ làm thế nào, mặc dù khác nhau như vậy đó, thì bây giờ mình làm thế nào để mình ngừa được cái chuyện đó, thì cái vấn đề đó chúng ta phải giữ gìn cái sức khỏe như thế nào, thì phải để đừng có phải lo ăn uống cho nó đàng hoàng. Chúng tôi có dịp nói rồi, ăn uống đầy đủ rau cỏ, tập thể dục là quan trọng lắm. Và nghĩa là
chắc là chúng ta sẽ nói về cái phần tập thể dục ra sau một vài quảng cáo thương mại, bác sĩ.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ, thì, dạ, vâng, dạ, để xin quảng cáo thì tôi biết là chị là chuyên môn thả con cá không.
Dạ, dạ vâng, đúng.
Vâng, tôi sẽ trở lại và tôi nói thêm và những cái đề tài khác nếu còn trong chương trình. Dạ vâng.
Quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hạn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Forward. 1-866-949-1639. 1-866-949-1639. Saigon Radio.
This is Asia Times Square, một địa điểm thuận lợi cho việc mua sắm, vui chơi, họp mặt và giải trí cho cộng đồng người Việt trong vùng Dallas Forward và các vùng phụ cận. Tin đặc biệt, sắp tới đây, nhà hàng The Pearl sẽ trưng bừng khai trương tại khu thương mại và văn hóa Asia Times Square. The Pearl, chuyên phục vụ các món ăn thuần túy Hồng Kông, sẽ có điểm sắm mỗi ngày. Lần đầu tiên có mặt ngay tại Asia Times Square, The Pearl sẽ là một nơi lý tưởng và tuyệt vời cho các buổi tiệc sum họp gia đình, bạn bè và ngoại giao thương mại. Hiện nay, The Pearl bắt đầu nhận đặt tiệc đám cưới, tiệc sinh nhật và các tổ chức nhạc sống, nhà vũ. The Pearl hiện đang cần tuyển rất nhiều nhân viên. Mọi chi tiết xin liên lạc Mr. John 469-585-7839, 469-585-7839.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới. Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận. Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai. Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao. Xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000. Trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428, hoặc
gọi cho anh Tuấn Trần 214-263-1833, 263-1833.
Gửi tiền xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nail và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
0972485122.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong phong nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hoài Linh nha ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết? Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972900 8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972900 8444.
Xin phương cách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972900 8444.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1600 AM và chúng tôi xin mời quý vị trở lại với phần cuối của chương trình Kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Bác sĩ Trần Văn Thuần mỗi một tháng như vậy thì thực hiện chương trình này một lần vào giữa tháng. Và trở lại với bác sĩ Trần Văn Thuần thì bác sĩ vừa qua đã trình bày về những cái sự mà khác biệt về hình dáng, vóc dáng ở bên ngoài giữa đàn ông và đàn bà, những cái cấu trúc, những cái sức khỏe và những cái bệnh tật. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần thứ hai, làm dù mà có cái sức khỏe của mình như thế nào, bệnh tật như thế nào, tập thể dục là một điều rất là cần thiết, nhưng mà tập thể dục lúc nào tốt nhất và làm sao mà để cho nó hữu hiệu hơn thì xin mời bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Tôi xin nói tiếp cái vấn đề tập thể dục, nhưng mà trước khi nói rõ hơn về vấn đề tập thể dục, tôi cũng xin nói thêm là cái thống kê nên cho biết là những người lớn tuổi chỉ có 1/4 tập thể dục mà thôi. Cái số này rất là thấp. Quý vị phải mỗi người, quý vị nào nghe chương trình này thì cũng nghe cái lời khuyên, không phải của tôi, cá nhân tôi thì cũng có, nhưng mà sách vở statistics thống kê nó nói các ông các bà lớn tuổi không có tập thể dục, nếu đúng là chỉ có 1/4 mà thôi. Cái lớp trẻ đôi khi nó chịu khó hơn, nó đi tập bằng nhiều loại thứ, sport, chơi cái này chơi kia, còn đàn ông thì đàn bà về hưu rồi không có chịu tập. Cho nên quý vị chịu khó tập, thì lúc nãy tôi nói đó là tập như vậy để cho nó mạnh khỏe, mấy bắp thịt nó không có té, nó mạnh nó chắc chắn hơn. Cái đấy nếu mà quý vị yếu thì quý vị nên chịu khó đi bằng cái walker. Nhiều người cũng hơi ngại cái chuyện nó không có muốn đi, rồi có thể bị té, hay là một cái can, một cái cây gậy để chống. Quý vị nên cứ dùng cái chuyện đó. Và một cái điểm nữa là tôi cũng khuyên là các ông nên chịu khó đi, có bảo hiểm, lớn tuổi thì đều có Medicare, không thì có Medicaid thêm nữa. Nên các ông nên chịu khó đi khám sức khỏe thường xuyên hơn. Các ông làm biếng lắm, chính cá nhân tôi cũng vậy, nhưng mà tại vì cứ nói trên đài nhắc nhở quý vị nên tôi cũng đi khám. Thì hiện bây giờ là 4 tháng một lần tôi phải đi khám tới bác sĩ gia đình. Mà các ông nhiều khi làm biếng không có đi khám, vì các ông nói là lính tráng và làm biếng. Nhưng mà các bà thì cái điểm này các bà rất là chịu khó đi khám sức khỏe, để cho giữ sức khỏe mình mà cũng để cho giữ cho nó sắc đẹp nữa đó chị Thu Nga. Cho nên đàn bà nó có nhiều cái dịp để đi khám hơn, thì đó, cái việc đó tôi rất là cần. Mà cái bệnh nào cũng vậy, nếu mà chúng ta biết sớm thì sẽ mình có thể ngăn ngừa sớm hơn, thì có thể sống lâu, thì chắc chắn là sẽ sống lâu hơn chúng tôi. Và để mà đưa cho mấy ông chồng đi, chứ không phải là bắt mấy ông có thể sống lâu để mà đưa các bà đi, các bà đòi đi sớm không có được. Bây giờ tôi nói tới cái vấn đề tập thể dục, thì nghiên cứu họ làm một những cái thống kê rõ ràng con số tập thể dục lúc nào là tốt nhất. Dĩ nhiên là tập thể dục thì là tốt rồi, nhưng mà nên thế nào? Thì trong cái nghiên cứu này nó nói nó là một cái tập thể dục, là họ khuyên một cái thể dục để coi trước khi mình ăn sáng, hay là mình ăn no rồi mình tập, hay là để việc ăn no rồi để mà tập, hay là ăn sáng rồi thì tập như vậy là tập buổi sáng nó tốt hơn những cái giờ khác. Mà tập cái nghiên cứu đây tôi sẽ nói cái kết quả, những nghiên cứu họ chia làm ba loại. Một cái loại đó là tức là họ sẽ cho nhiều người ăn buổi sáng thật là nhiều, mà ăn nhiều hơn nữa, mà rồi sau đó những người đó cũng sẽ đi tập thể dục. Còn có những người mà tức là ngồi một chỗ không có tập gì cả, chỉ buổi sáng dậy ăn rồi đi làm công việc khác, không có tập thể dục. Và những cái người mà tập trước buổi sáng, tập trước một cái thời gian nào đó thì cái tối thiểu thì họ khuyên là một tuần 5 lần, một lần 30 phút. Nếu mà tập như vậy thì cái kết quả nó như thế nào? Nó nói những người nào mà những người nào ăn sáng rồi mới tập đó, thì những cái người đó nó cũng lên cân từ trong này nó nói con số là có thể lên cân từ 3 tới 5 họ chỉ tập trong 6 tháng thôi, họ làm cái thí nghiệm này đó, thì những cái đó họ có thể lên 3 pound. Còn những cái người nào mà ngồi không ăn rồi mà không có tập á, thì có thể trong cái thời gian 6 tháng đó thì họ sẽ lên được tới 6 pound. Còn những cái người nào mà tập buổi sáng đó rồi mới đi ăn đó, thì những người đó chẳng những họ có thể không có lên cân mà họ có thể giảm cân được. Cái lý do là như thế này, là tại vì những cái người cái lúc mà mình tập mình nhịn đói đó, thì rồi mình mới tập mình ăn đó, thì nó sẽ đốt, chẳng những nó không có tăng cân mà nó còn đốt thêm những chất mỡ béo trong cái cơ thể của mình nữa, cho nên những người đó họ không có lên cân. Còn những cái người mà ngồi một chỗ thì dĩ nhiên là vì vậy cho nên nó lên tới 6 pound, và là vì nó thiếu, nó không có đốt hết những cái chất cho nên nó tồn lại. Cho nên nói chung lại là quý vị nếu mà tập thì nên tập buổi sáng thì nó sẽ tốt nhất. Riêng cái cá nhân tôi cũng xin nói thêm là tôi cũng rất may mắn mà tôi không có đọc cái nghiên cứu này trước, nhưng mà tôi cũng làm, tại vì lớn tuổi đó, thưa quý khán giả, thưa chị Thu Nga, nhiều khi buổi sáng mình dậy sớm lắm, thì thay vì mình nằm đó, thì riêng cái cá nhân mình nó cũng trùng hợp trong này nói tôi không có đi tới gym được, không có thì giờ, cũng có bận nhiều công việc, cho nên tôi có một cái để trong phòng một cái chỗ để mà tôi dùng bây giờ một cái xe đạp để đạp như vậy vào khoảng 45 phút tới nửa giờ mỗi ngày như vậy, ráng làm biếng gì cũng cố gắng như vậy, thì đó là một cái cách rất là tốt. Thành khuyên quý vị nên làm như vậy đó, nó làm cho chúng ta không lên cân mà chúng ta có thể bớt những cái cân nữa. Thành ra cái thời gian mà tốt nhất để mà không có lên cân và mạnh khỏe nữa là tập buổi sáng sớm. Và ngoài ra thì lúc nãy cũng nói là ăn uống nữa cũng rất là quan trọng, hai cái điểm đó khi nào tôi cũng nhắc đi nhắc lại như vậy. Đó là cái vấn đề mà nói về sự khác biệt nhau giữa về sức khỏe của đàn ông và đàn bà đó, thì chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, như vậy thì thưa quý vị, bác sĩ vừa mới trình bày cho chúng ta về việc tập thể dục đó. Thay vì mà chúng ta ngủ nướng ở trên giường vào buổi sáng thì chúng ta nên dậy để mà đi tập thể dục là cái cách tốt nhất để cho quý vị có được giữ sức khỏe cũng như là giữ cho thân hình được đẹp hơn. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ có một cái đề tài nữa mà về cái việc mà mua thuốc đó. Dĩ nhiên là trong chúng ta này, người nào cũng phải mua thuốc hết, không mua thuốc bệnh thì cũng mua thuốc bổ. Như vậy thì làm sao mà tiết kiệm được khi mua thuốc, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, dạ vâng. Đó thì cái điểm này cũng rất là thực tế.
Dạ.
Thì cái thống kê nó nói ít nhất là chúng ta mỗi năm tốn vào khoảng 733 đồng, bỏ tiền, mặc dù mình có bảo hiểm hay không thì cũng là tốn tới 700. Những người lớn tuổi, ý tôi muốn nói những người lớn tuổi trên 65 có Medicare, hoặc là nếu không thì trung bình cũng vậy, nhưng mà cái thành phần mà nghe chương trình của tôi chắc là lớn tuổi, thì họ nói là 733 đồng một năm để mua những cái thuốc mà do bác sĩ cho prescription đó, có toa những cái thuốc đó. Thì ngoài ra chúng ta còn phải tốn thêm 96 đồng một năm để mua over the counter OTC đó, tức là cái thuốc mà không có cần toa, thì chúng ta tốn cũng cả gần 100 đồng nữa. Và cái có những cái loại mà không phải thuốc nhưng mà mua những cái băng cá nhân, những cái lotion hay là những cái đồ đánh răng, mấy cái gì đủ thứ đó thì cũng rất là tốn chúng ta. Thì bây giờ khuyên như thế nào? Nên mua thuốc là mua cái loại generic, tức là loại mà quý vị thì tôi cũng biết tiếng Việt nó dịch ra làm sao, tức là những cái loại thuốc mà không có phải là cái thuốc mà brand name, mới có thể loại mà có tên tuổi của các cái hãng đó. Thì nó như thế này, những cái thuốc đa số quý vị xem những cái thuốc quý vị mà bác sĩ cho đó, thì có những cái thuốc mà quý vị thấy rất là rẻ. Ví dụ như là amoxicillin, bây giờ tôi nhớ một viên có 5-7 xu, 10 xu, hồi trước nó cũng mắc tiền hơn nhiều thuốc khác, thuốc cao máu, thuốc cao mỡ. Những cái loại thuốc nào mà quý vị thấy có nhiều thuốc rất là rẻ thì bây giờ tôi cũng xin nói luôn, tôi cứ lấy tôi cho nó dễ. Tôi uống cái lovastatin, tính ra thuốc có mấy xu 5-7 xu, 10 xu thì mình không để ý, mình có toa trả có 10 đồng đó, rất là rẻ. Mà cái có những cái thuốc bây giờ có những thuốc mới ra đó, mà các bác sĩ thì tôi cũng xin nói là các bác sĩ, kể cả tôi nữa, cái lúc mà còn khám bệnh bên ngoài cái phòng phòng mạch đó, thì hay cho những cái thuốc mới lắm. Nếu mà quý vị nào bác sĩ nào mà cho cái thuốc mới đó, quý vị mà thấy mắc quá đó, quý vị ra ngoài hỏi phòng mạch, mà dù quý vị có bảo hiểm đi nữa, cái thuốc mới thì nó không có discount, nó vẫn mắc. Thì có thể một cái thuốc mới, một cái thuốc 50-70, hơn 100-200, quý vị mua thì quý vị thấy nếu cái này cái có bảo hiểm thì nó trả, quý vị trả có mấy chục đồng, mà không bảo hiểm thì trả nhiều hơn, hay là cái loại brand name mắc hơn, thì quý vị nên nói, nếu mà nói bác sĩ, xin bác sĩ cho tôi cái generic, cái nào mà có generic bác sĩ cho tôi đi, quý vị đừng có ngại thuốc generic với cái thuốc brand name. Là cái là sở dĩ nó mắc là tại vì cái những cái nhà họ nghiên cứu cái thuốc, họ tốn tiền trước vì họ phải lấy tiền lại, thì họ được khoảng từ 7 năm thì phải. Nhiều khi có thuốc lên xuống, nhưng mà đại khái như vậy, sau cái thời gian phải họ bắn mắt thì sau này họ phải thành ra cho là ai cũng làm được cả. Nên số đó lẽ quý vị xin bác sĩ cho tôi xuất thuốc mà có generic. Nhiều khi ông bác sĩ ông ấy muốn cho cái thuốc kia ông quên để tên, có nhiều cái toa họ để nghĩa là có thể thay thế bằng generic được thì tốt, nhiều khi ông không để thì quý vị ra nói ông bác sĩ đã cho tên, hoặc là tới nhà thuốc cho tôi generic, hoặc là có cái thuốc nào mới. Vâng, cái điểm này tôi xin nói, bác sĩ mà cho một cái thuốc mới mà rất là mắc đó, thì ông nói ồ cái này mới, cái này tốt, thì quý vị cũng nói xin bác sĩ cho tôi cái thuốc mà nó cũng tương tự như vậy, nghĩa là từ khi mà không thay thế được thì đành mua cái thuốc brand name. Còn nếu có thể thay thế được thì hay là cho cái thuốc nào gần giống cũng tốt như vậy. Việt Nam có thể mấy cái thuốc nó cũng gần nhau, từ những thuốc nào cần thiết. Quý vị cứ như vậy là quý vị giảm rất là nhiều tiền. Tôi quý vị nhiều người đang nghe chắc cũng hiểu chuyện đó. Cái vấn đề mua thuốc là cái tốn tiền nhất cho những người mà lớn tuổi. Tại vì cái lúc đó không còn đi làm nữa, cái tiền nó ít, cho nên mình làm mọi cách mình bớt. Dĩ nhiên nếu mà thật cần thiết là một cái chuyện khác, còn nếu không cứ xin như vậy quý vị save rất là nhiều tiền, tiết kiệm rất là nhiều tiền. Còn thứ hai nữa là quý vị mua mấy over the counter thì quý vị thấy có nhiều hãng, như là cái thí dụ tôi lấy thí dụ Advil là một cái thuốc nó quảng cáo trên sách này, hay là Tylenol là nó quảng cáo trên radio, trên TV, đủ thứ như vậy đó. Thì quý vị thí dụ như cái chất mà Tylenol, thì cái Tylenol cái tên mà khoa hóa học của nó là acetaminophen. Cái thuốc đó nó rất là rẻ, nhưng mà nếu quý vị mua Tylenol thì nó mắc gấp 2, gấp 3. Thì quý vị cứ ra thử thì quý vị thấy, nếu mà mua, đừng có cần mua Tylenol chi, mua mấy cái thuốc mà do mấy cái hãng mà nó làm, thí dụ như là Walmart nó cũng làm riêng này, Costco nó cũng có này, hay là Sam Club này, Target. Đó, quý vị cứ mua những cái loại thuốc của cái chỗ đó nó làm thì nó sẽ rẻ hơn. Thay vì mua Advil thì quý vị mua ibuprofen thì nó cũng giống như vậy, mà nó rẻ có thể 1/3, 1/4 đó. Tại vì bên kia nó quảng cáo cái tên thương hiệu của nó, đó là những cái cách mà để quý vị có thể mua nó rẻ. Ngoài ra những cái thuốc, mấy cái đồ thường dùng, mấy cái thuốc như là về trong những cái lotion, nó có nhiều cái tên lotion nó có bán, nó cũng giống, nó cũng bất trước mấy cái nguyên quyên, nó cũng bất trước, thì mua cái đó thì nên ra tiền đó là mà có thể giúp chúng ta mất giảm được tiền. Bây giờ thì thời buổi này cái tiền bạc nó cũng rất là khó, đó là những cách mà quý vị có thể mua được. Tôi nói bây giờ tôi nói một cái thuốc mới mà quý vị, nhiều quý vị hồi trước mà hiện bây giờ, cách đây là năm ngoái thôi, cái thuốc Nexium đó, rất là mắc, cái thuốc, cái viên mà nó tím đó, là purple pill đó, để mà trị cái bao tử đó, thì năm ngoái nó rất là mắc, thì năm nay, cuối năm vừa rồi, nó đã đưa ra, nó bán, bây giờ nó quảng cáo ngoài nhiều, rất là rẻ, rẻ gấp 1/3, 1/4 hồi trước đó. Đó thì thí dụ một cái thuốc mà chúng ta có thể mua, hay là mấy cái thuốc mà cái hồi tôi còn cho toa, thì thí dụ có những cái thuốc về như cái mùa này, cái mùa sắp mùa dị ứng này, quý vị mua cái thuốc nhảy mũi này, tự nhiên trong đầu tôi nó biến mất rồi, là những cái thuốc mà ngoài mà nó đã bán ra ngoài, Allegra này, nó bây giờ nó cũng bán ra ngoài rồi, hoặc là nó chế những cái thuốc cho bên ngoài dùng đó, thì sau cái thời gian bây giờ không có nữa. Quý vị cứ mua những cái thuốc đó bên ngoài thì nó rất là rẻ, nhưng mà cái tính chất của nó cũng rẻ hơn nữa, là mua những cái loại thuốc của Nguyên Quyên nó chế ra thì còn rẻ hơn nữa. Đó là những cách mà quý vị có thể giảm được cái tiền mà mua thuốc rất là nhiều. Prilosec, cái thuốc bao tử cũng vậy, đó, mua ngoài hồi trước là phải biên toa rất là đắt, bây giờ nó cũng ra ngoài thì rất là rẻ. Đó là một vài cách để mà có thể giúp cho chúng ta tiết kiệm được nhiều đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, như vậy thì thưa bác sĩ, như vậy tại vì người ta có cái khuynh hướng là người ta nghĩ rằng cái generic thì nó không có hiệu nghiệm bằng cái loại mà brand name. Nhưng mà theo cái sự mà trình bày và cái kiến thức của bác sĩ vừa rồi thì chúng ta cũng biết rằng như vậy là generic thì cái hiệu nghiệm của nó cũng vẫn giống như vậy.
Vâng, ngang nhau thì nó mới được FDA cho phép.
Tiết kiệm được nhiều tiền. Dạ. Và còn vài giây phút cuối nữa thì xin mời bác sĩ có thể là cho biết khi có cái triệu chứng nào thì mình phải đi điều trị khẩn cấp. Tại có nhiều khi mình tưởng là khẩn cấp nhưng mà nó không có thành ra khẩn cấp, phải không bác sĩ?
Dạ vâng, thì tôi chỉ theo cái tài liệu tôi có, họ chỉ đưa ra 4-5 cái trường hợp để quý vị có thể cần phải đi. Là tại sao cái giờ, mỗi giờ nó rất là quan trọng. Thì có những cái bệnh chúng ta có thể bữa nào rảnh mình đi khám bác sĩ, hay là tuần sau mình đi khám bác sĩ, hay là trưa chiều gì đó. Thì bây giờ trong này họ cái tài liệu nào nó đưa ra có, tôi thấy tôi là 1, 2, 3, 4, 5 năm cái trường hợp mà quý vị nên đi khẩn cấp. Tại vì cái every minute count, 1 phút, 1 giây, 1 giờ đều rất là quan trọng, rất là tốt. Cái đầu tiên hết trơn á, mình chỉ có 3, tối đa là mình có 3 giờ đồng hồ mà thôi. Thì nếu một những cái người nào trường hợp nhất là bị cái stroke, tức là tai biến mạch máu não, nó kêu là ischemic stroke á, tức là cái gì, là cái trường hợp để nói là mình bị tai biến mạch máu não, tức là vì mình bị có một cái cục máu, một blood clot, nó vì lý do gì đó, tôi nói thí dụ như là mình có cao mỡ, thì cái mỡ nó đóng ở trong cái màng mạch máu, nó đóng nhiều quá đi, thì vì lý do gì đó mà nó rớt ra một chút xíu, một miếng nhỏ chút xíu thôi, thì nó chạy lên trên não, nó chạy theo mạch máu lên trên não, và nó nghẹt một cái, nó tương đối mà nó khá lớn, tôi nói là khá lớn, nhưng mà nó cũng thể 1/1 của milimét mà thôi, 1 milimét mà thôi, 1 ly mà thôi. Một cái chuyện đó mà nó ngăn một cái mạch máu từ cái chỗ nào mà cái mạch máu đó nó nuôi trong não đó, nó ngăn cái đó thì những cái tế bào trong đó nó chỉ, nếu mà quá 3 giờ đồng hồ là người ta tế bào mà không được nuôi máu, nó đưa dưỡng khí lên thì là đã chết. Thì lúc đó ví dụ như chúng ta bị không nói được này, gặp cái vùng mà để nói được, hay là cái chỗ mà chúng ta không thấy được thằng mắt, nó về mắt này, thì chúng ta rất là nguy hiểm cái chuyện đó. Thì để nói như thế này, nó có cái thí nghiệm là nếu mà quý vị bị cái trường hợp mà có cái cục máu đó nó bị rớt ra mà đóng thì nó sẽ có cái 2 million cái 2 triệu cái tế bào não nó đã bị chết nếu trong một trong cái thời gian rất là ngắn. 2 triệu tế bào, tại vì cái tế bào nó có hàng tỷ tỷ tế bào trong cái neuron đó, những là tế bào neuron trong tế bào của cái não đó, thì nó làm chết như vậy thì vì một cái thời gian nó qua nó ngắn thì nó có thể làm những tế bào đó chết và nó làm cho người ta bị tê liệt, người ta có thể không nói được, không thấy được. Thì có một cái thuốc rất là quan trọng là để nó làm tan cái cục máu đó, nó làm tan cái blood clot đó, thì máu nó mới chảy qua, nó mới nuôi được. Mà cái thời gian mà phải cái thuốc đó phải được chích trong vòng 3 giờ đồng hồ. Mà thôi, nếu mà trễ cái đó thì nó làm cho chúng ta những cái bệnh chứng mà tôi nói như là bị không có bị không nói được, rồi bị tê liệt, sụi liệt trong vòng 3 giờ. Vì vậy cho nên những cái trường hợp đó, nếu mà nghe như vậy đó thì đương nhiên mà thấy cái chuyện với cái người đó hay là tự mình thấy được, bấm 911 liền tức thì tại vì nó còn phải có ambulance tới nó chở, nó chỉ trong vòng 3 giờ mà thôi, mình trước 3 giờ thì còn được, nếu sau 3 giờ là cái hậu quả nó đã còn rồi. Thì bây giờ đó quý vị cũng biết, chắc trên Dallas cũng vậy, ở Houston cũng vậy, những thành phố lớn nó có những cái lifeline, mấy chiếc trực thăng đó, quý vị thấy nó bay, chiếc nhỏ nhỏ nó bay. Nếu mà nghe tin đó thì có thể ở chỗ nào xa mà chạy về không kịp thì nó gửi chiếc lifeline đó đi tới chở người đó, phải về trước 3 giờ để chích cho nó tan cái cục máu đó thì có thể cứu được. Sau đó là cái hậu quả thì sau đó tính sau, nhưng mà ít nhất là mình cứu được cái chuyện đó. Mà bây giờ có một vài cái nhà thương hay là một vài cái nơi nào đó, một cái quần hạt nào, nhà thương lớn nào đó, thì bây giờ có những chiếc xe ambulance trong đó nó cũng được trang bị có thuốc men, nó có những người về cái emergency EMS đó, emergency men service gì đó, thì có những cái người đó họ đã dành cái chuyện đó, họ có những cái hệ thống để mà liên lạc với bác sĩ ở trong nhà thương, ở trong bác sĩ, những người nhà thương lớn có một cái nhóm bác sĩ chuyên môn ngồi đó, và để các cái xe cứu thương kêu về nói bây giờ đo máu người đó nó bị xuống thấp, họ đã bị tê liệt mắt hoặc một bên hoặc méo miệng cái gì đó, thì bên kia biết được cái đó thì bác sĩ ra lệnh cho cái người cứu thương đó họ chích cái thuốc đó để cho tăng, rồi trở về để lúc đó làm cái việc gì tính sau. Cho nên bây giờ càng ngày nó càng tiến bộ, cho nên chúng ta cũng đỡ. Đó là một cái trường hợp mà cần cái thời gian là nhiều nhất là 3 giờ. Nếu sau nữa thì cái hậu quả nó đã thành xong rồi, cũng cứu được. Một cái thứ hai là cái này cũng thông thường lắm, nhưng mà cũng nói là để mà kể cái thời giờ mình cần điều trị, mình ngăn trước thì là cái bệnh flu. Bây giờ cái mùa cảm cúm này nhiều người bị lắm, năm nay sẽ rất là nhiều người đó, nhiều người bị đó. Thì nếu mà chúng ta thấy những triệu chứng mà flu đó, mà chúng ta tôi nói nhiều cảm cúm với flu rồi, nó khác nhau là cái flu, cái cảm cúm thường sổ mũi thì không có sao cả, nhưng mà flu thì nó sẽ bị nhức mỏi nhiều, nhức đầu, đau khớp xương, bắp thịt, sốt, nóng, ho gì đó. Thì trường hợp đó có thể thường thường cái này không uống thuốc thì nó cũng bớt từ 4 năm tới 7 ngày mới hết. Nhưng mà nếu quý vị biết những trường hợp đó, quý vị ra có thể mua Tamiflu, bạn không có toa, không có cần toa nữa, quý vị tới mua mình uống trong trước 2 ngày đồng hồ, 2 ngày 48 giờ đồng hồ thì nó có thể đỡ. Chúng ta sẽ không có phải mất việc làm, nghỉ thường thường cả một tuần lễ, và mình bị mà flu đó thì cũng không ai muốn mình đi làm cả, cho nên phải giữ lại. Cho nên quý vị nếu có đó có nên mua cái Tamiflu hoặc là Relenza, quý vị tới mấy nhà thuốc thì nó sẽ có bán. Thêm một cái nữa là trường hợp nó kêu là Belpensi. Nếu mà thỉnh thoảng chúng ta thấy có nhiều người mà tự nhiên cái nó bệnh ở trên mặt nó bị méo, cái miệng nó méo qua một bên, một mắt thì nhắm không được, một mắt thì mở, thì đó là trường hợp đó, là cái nguyên nhân người ta không có rõ. Nhưng mà những cái trường hợp đó nếu mà chúng ta có thể có bác sĩ họ sẽ cho mới uống cái thuốc trong vòng 3 ngày 72 giờ đồng hồ uống thuốc steroid, thì trong vòng 72 giờ đồng hồ thì chúng ta có thể bớt được. Quý vị cũng thấy có nhiều người sau khi qua cái thời gian đó họ bị méo miệng rất là lâu mà bớt thì rất là lâu. Đó là những trường hợp đó chúng ta thấy như vậy là chúng ta phải đến bác sĩ để có những thuốc cho nó càng gấp, đừng có để chờ lâu. Một cái trường hợp có nhiều người bị tự nhiên điếc không có nghe nữa, thì cái trường hợp này nó cũng vậy, cũng trong 72 giờ rồi quý vị cũng thể tới bác sĩ. Những người đó nó sẽ nghe điếc, không nghe được, rồi bị tai ù, rồi bị chóng mặt, thì cũng phải tới có các bác sĩ có một vài loại thuốc trong vòng 72 giờ hồi cho steroid hay là thuốc mà nó chống mấy cái loại vi khuẩn để mà có thể giúp chúng ta ngừa được cái chuyện đó. Và còn một cái nữa thì cái này là cái bệnh mà kinh phong, phong đồng gánh ở qua Mỹ thì tôi thấy cũng ít, nhưng mà Việt Nam là mình nhất là Linh Tráng hay là ở nhà quê đó có nhiều người bị phong đồng gánh, giống như là cái đồng gánh tôi đã gặp rất là nhiều. Cái xương sống nó cong như là cùng đồng gánh mà ngược quay ngược lại đó, thành cái mình đạp những cái đinh mà có sét rồi gì đó thì phải, nếu mà chưa có chích ngừa phải chích liền trong vòng 3 ngày trước cái sau khi mình đạp như vậy, thì nó mà sau này nó sẽ không có gây ra cái bệnh mình phong đồng gánh, có thể làm cho người ta có thể chết được, tại vì không thở được, nó cứng, mấy bọc thịt nó cứng là không có hít vô thở ra được. Những người bây giờ lớn tuổi, quý vị đang lớn tuổi mà 10 năm vừa rồi chưa có chích tetanus là cái miễn chơi tetanus trẻ em là như chích, nhưng mà chúng ta 10 năm phải chích một lần, thì quý vị nên chích một lần. Mà nếu mà không, mà để chúng ta thấy một cái đinh gì sát đạp lên thì quý vị cũng tới chích thêm một mũi cho nó chắc, cho nên để trẻ thì nó là có thể rất là dài. Yeah. Tôi cũng ráng nói cho nó nhanh để cho nó đưa đến quý vị một số kiến thức như vậy đó chị Thu Nga.
Và dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều. Như vậy là cứ mỗi trường hợp như vậy thì chúng ta nên đi bác sĩ liền, đi nhà thương liền để mà có thể là save được cái tánh
được
mạng của mình.
Giờ vâng.
Dạ, dạ.
Với lại cô xin chào chị Thu Nga và cũng hẹn chị Thu Nga thì cuối tháng sau rồi 26 thì có cái đại hội đứng ca, chắc chị Thu Nga biết.
Dạ, có biết. Dạ,
chúng
có biết.
Tôi dạ. Chắc chúng tôi sẽ có mặt trên đó rồi cố gắng sẽ đến thăm chị Thu Nga và đến thăm đài nếu có thể có thời giờ để chị Thu Nga.
Dạ, chắc chắn rằng là sẽ mời bác sĩ không có tới cũng ráng là đem xe đi chở bác sĩ tới để cho bác sĩ để gặp.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn bác sĩ.
Đồng bà giả Dallas. Dường như 25-26 gì đó tháng 3 ngày của đại hội ca trên đó, chắc là trên đó cũng sẽ được biết tin tức và tổ chức chung với các cộng đồng trên đó đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, trong cái dịp 30 tháng 4 ạ. Xin cảm ơn bác sĩ và chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, xin chào quý vị.